cho nên gọi là đọt cảnh mà không có đọt người. Rồi cái thứ ba là đọt cả người và cảnh, tức là cả hai đọt hết. Đó. Sư đáp là tịnh phần bạc tinh tức chỉ ở riêng một phương. Tịnh phần tức là ở đây là hai tên hai cái châu, tức là châu tịnh và châu phần đó, gọi là tịnh châu, phần châu, tức là hai cái địa phương. Thì cũng như mình đây là nói là hai tỉnh rồi đó, không? Thì đây là coi như châu tịnh và châu phần đó bật cả tinh tức, tức là đó đọt cảnh, không? Rồi chỉ ở riêng một phương đọt người luôn, người và cảnh đều bật hết. Đó, khiến là mình không có chỗ để nghĩ nghị, cho nên cái này á thì vừa nghĩ là sai, chứ nghĩ ngợi liền sai, thấy thì thẳng đó liền thấy liền, không? Thì đây là thuộc về cái hạng mà khá rồi, cho nên đến là mình đọt cả hai luôn, đọt cả hai luôn là nghĩa là coi như là tâm cảnh gì nghĩa là đều đọt hết, cho nên nhận thì ngay đó liền nhận, còn không nhận thôi, nghĩ ra liền sai, đó là cái hạng khá. Còn cái hạng kia thì đọt cái thôi, đọt cái còn để lại cái, đây đọt cả hai thì làm sao bám, cho nên coi như là tâm cảnh đều quên, đều lặng, một còn chỉ một thể lặng lẽ thôi, thì như vậy còn tìm thêm cái gì nữa, tâm cảnh đều quên đọt hết rồi, thì như là ngay đó là chỉ còn một thể lặng lẽ thôi, thì như vậy là còn tìm thêm cái gì nữa, cho nên vừa nghĩ ra thì sai. Đó. Thì như vậy, nghe như vậy thì ngay chỗ đó mà còn chưa chịu tỉnh nữa thì còn đợi thêm cái gì nữa, đó là cái đọt cả hai. Về đọt người và cảnh đều chẳng đọt mà, thì sư đáp là vua lên điện báo lão quê hát ca, tức ông vua thì lên ở trên điện vua, còn ở miền quê á thì ông lão quê hát ca, mỗi người mỗi cảnh không có động gì đến nhau hết, người người cảnh là cảnh thôi. Ông vua thì ông lên điện báo đó, còn ông già quê thì ở nhà quê cứ hát ca vậy thôi. Đó là người là người, cảnh là cảnh. Đây coi như là để quên cái công mà trả về trong cái chỗ vô sự đó, nghĩa là đây là thuộc về cái hạng rất là khá rồi, cho nên là đến không có, coi như không có mắc kẹt, không có mang cái tình chấp gì hết, thì đến đó thì mình đọt cái gì nữa. Cho nên là nếu mà mình mà ông thầy gọi là ông thầy mờ mờ á, thì đến đó mà đã ta không có gì hết mà còn đọt cái gì nữa. Đọt bậy đó bị ta đọt trở lại nữa. Thấy không? Đó. Cho nên ở đây là tâm tự là tâm, cảnh tự là cảnh rồi, thì không lấy không bỏ gì hết, thì như vậy là nơi nơi đều vô sự. Đó, thì tất nhiên là còn có cái chỗ nào chướng ngại nữa, thì như là chỗ nào cũng sáng ngời hết thôi. Phải không? Đó. Cho nên cái tứ liệu giảng này á, rồi có lần ngài Nam Viện á, Nam Viện Huệ Ngôn đó, ngài hỏi ngài Phong Quyệt, ông hãy nói bốn liệu giảng á là liệu giảng cái pháp gì? Bốn liệu giảng đó là liệu giảng cái pháp gì? Thì ngài Phong Quyệt ngài đáp: phàm, hãy có nói ra thì chẳng kẹt phàm tình, liền rơi vào thánh giải. Có nói ra thì không kẹt bên này cũng kẹt bên kia, không kẹt phàm tình thì rơi vào bên thánh giải, phải không? Người mà kẹt phàm tình thì đọt người, đến là còn phàm tình nhiều quá đọt người, còn kẹt thánh giải đọt cảnh. Đây là nói ra thì không kẹt cái này thì cũng kẹt bên kia, cho nên người nói ra thì chẳng kẹt phàm tình, liền rơi vào thánh giải, đó là bệnh lớn của người học. Còn bậc tiên thánh thương xót họ mới lập bài phương tiện như dùng chốt tháo chốt vậy thôi. Đây coi như giống như dùng chốt tháo chốt vậy thôi, chứ không có một cái pháp thật để mà cho mình bám. Cho nên là nếu mà mình nghĩa là theo đây để đầu phân tích thế này thế kia để mà cho hiểu á, không thì đó là trái với bản ý của ngài rồi. Phân tích để mà cho hiểu thì đó là rơi vào cái gì rồi? Kiến giải. Mà kiến giải thì tức là bị đọt rồi, phải không? Cho nên đó để mà mới thấy được cái ý sống như vậy. Thì như vậy đó là hiểu như vậy thì mới thấy được cái ý mà của bốn cái liệu giảng này, nghĩa là đây là cái phương tiện để mà cứ giống như là dùng chốt mà tháo chốt, là phá những cái tình chấp của mình đó, để rồi sạch hết cái đó mà mình tự mình sống dậy. Cho nên nếu mà bám vào một cái gì đó thì đều là mắc kẹt hết. Ở đây thì để tóm lại cho mấy vấn đề dễ hiểu, dễ hiểu ở đây là nói theo cái kiểu mà mình gần gũi ở đây, chứ không phải là có chỗ hiểu để mà dễ hiểu. Thì thứ nhất á, đoạt người chẳng đoạt cảnh là sao? Nhìn thì cho ông nhìn nhưng mà chẳng cho ông thấy. Ông nhìn thì cho ông nhìn nhưng mà chẳng cho ông thấy, đó là đoạt người á, không đoạt cảnh. Ông nhìn thì cứ nhìn không, thì nghĩa là không có đoạt cảnh, nhưng mà không cho ông thấy, nhìn mà không cho thấy. Đó. Rồi cái thứ hai là đoạt cảnh mà chẳng đoạt người, thì ông thấy á, thì ông cứ thấy nhưng mà chẳng cho ông có chỗ thấy. Ông thấy thì ông cứ thấy nhưng mà không cho có chỗ thấy. Đoạt cảnh nhưng mà không đoạt người, ông thấy cứ thấy nhưng mà không cho có chỗ thấy. Đó. Thứ ba là đoạt cả người và cảnh, thì bây giờ ở đây coi như là im lặng. Im lặng, không thấy, không biết. Đó. Thì ông hiểu sao hiểu. Đó, ông hiểu sao hiểu. Đọt cả hai rồi. Rồi thứ tư á là người và cảnh đều chẳng đọt, thì thấy chỉ là thấy vậy thôi. Người và cảnh đều chẳng đọt, thấy chỉ là thấy vậy thôi. Đó. Đó, thì thấu được cái chỗ này thì rõ được cái tứ điều giảng. Còn giải thích dài dòng quá, nhiều khi rồi cũng rơi vào trong cái bị đọt nữa, phải không? Đó là nói về tứ liệu giảng của Tông Lâm Tế. Rồi sư bèn nói: thời nay người học Phật pháp hãy nên cần thấy hiểu chân chánh. Nếu được thấy hiểu chân chánh thì sanh tử chẳng làm nhiễm, đi ở tự do, chẳng cần tìm kiếm thù thắng mà thù thắng tự đến. Nghĩa là ngài nói sao? Ngài nói thêm thời nay á, cái người học Phật pháp á phải cần có cái thấy hiểu chân chánh. Nếu mà được cái thấy hiểu chân chánh á thì sanh tử chẳng làm nhiễm, đi ở mới tự do. Thì như vậy chẳng cần tìm kiếm cái thù thắng gì hết, mà cái thù thắng nó tự đến. Còn chưa được cái thấy hiểu chân chánh đó mà tìm cái thù thắng á, thì nhiều khi rồi á thì là bị ma nó nhiếp, nó gạt. Cho nên ở đây ngài nhấn mạnh trước là phải có cái thấy hiểu chân chánh, cho nên đó là mình mới thấy rõ. Nhà thiền, đi vào thiền là phải mở con mắt trí tuệ, là như vậy đó. Đi vào bằng cái trí tuệ thấy rõ cái lẽ thật chân thật thì không còn bị lầm nữa. Tất nhiên là thường gọi là trong nhà thiền gọi là trước gọi là kiến tánh, kiến tánh thấy rõ rồi thì khởi tu là không còn sợ lầm lạc, không còn sợ mò mẫm gì nữa hết. Ở đây thì ngài nói là kiến giải chân chánh, cho nên là nếu mà chưa có kiến giải chân chánh thì dễ bị gạt. Đó là cái điểm quan trọng, nghĩa là có được cái nhìn, có được con mắt nó sáng rồi á thì mình đi đứng nó được an ổn, phải không? Mắt sáng rồi thì đi đứng an ổn, đâu còn sợ bị sa hầm, bị sụp hố nữa. Thì như vậy còn ai mà gạt mình, lừa mình được nữa? Đó là gọi là tức là mở cái mắt đạo đó. Trước là mở cái mắt đạo rõ ràng.